Thì như hai hôm nay chúng ta đã có cơ hội và tìm hiểu qua cái sự hiện hữu của chúng ta với cái thân tứ đại nha. Thì chúng ta đã học được qua cái tinh thần của Bát Nhã để chúng ta thấy được cái sự biểu hiện của chúng ta từ cái vô sắc nha. Từ cái vô sắc tức là chúng ta đã có mặt từ cái thân trung ấm để rồi chúng ta biểu hiện qua cái sự thụ thai để mà hình thành lên cái thân tứ đại đầu tiên của chúng ta. Chúng ta cũng đã học cái con đường của cái nguyên lý gửi trả năng lượng của vũ trụ trở về khi mà chúng ta chuẩn bị những cái ngày cuối của cuộc đời của chúng ta để tuân thủ theo cái quy luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng qua cái mà chúng ta đã học về cái thân năm ấm của mình, thì như vậy mình thấy rằng trong cái thân năm ấm của chúng ta, cái phần thể chất nói chung nó có cái nhiệm vụ làm gì? Nó có cái nhiệm vụ làm cái container, làm cái phương tiện để nó dung chứa, nó che chở, nó che chắn, và đồng thời nó cũng là một cái phương tiện để biểu hiện cái năng lượng đó ra. Và khi chúng ta nhìn kỹ hơn thì chúng ta cũng đã thấy được qua cái tinh thần của cái câu đầu của Bát Nhã là khi mà chúng ta quán chiếu một cách sâu sắc thì chúng ta thấy rằng thực chất của cái thân năm uẩn của chúng ta nó không có thực có. Ngay cả khi chúng ta đang còn mang cái thân vật chất, bởi vì nó chỉ là duyên hợp, nó chỉ là duyên hợp. Và khi chúng ta đã nhìn kỹ hai hôm nay thì chúng ta thấy ngay cả trong cái thân vật chất, cái tứ đại của chúng ta thì chỉ có hai phần là hữu hình, còn hai phần kia nó vô hình. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sự biểu hiện của chúng ta từ không nó biến thành sắc. Và nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái yếu tố nào nó làm cho chúng ta từ không biến thành sắc mà cuối cùng từ sắc lại không trở về không được. Giống như chư Phật, chư Tổ thường nói là gì? Chúng ta từ hư không mà đến, rồi chúng ta sẽ trở về hư không. Nhưng mà mình có làm được như vậy hay không? Mình biết rằng mình từ hư không mà đến rồi, nhưng mà còn trở về lại hư không được hay không? Đó còn là cái vấn đề chúng ta phải nhận diện, phải chuyển hóa, phải tu tập. Thì qua ngày tối hôm qua thì chúng ta đã bắt đầu đi tới cái chất cứng và chất lỏng. Chất cứng và chất lỏng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cơ thể chúng ta nói riêng và vũ trụ nói chung thì cái chất lỏng nó chiếm đại đa số và nó mang cái tầm rất là quan trọng. Như ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy ngoài những cái lý tính, hóa tính mà mình đã học từ xưa đến bây giờ, thì tối hôm qua chúng ta đã học thêm được cái tâm lý tính và cái tâm linh tính của cái chất liệu căn bản nhất trong con người chúng ta và trong vũ trụ. Và chính vì nó là một cái phương tiện dung chứa và nó có những cái khả năng đặc biệt như vậy, thành ra nó lại vướng phải cái nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp. Và như ngày hôm qua chúng ta đã nói đến, tức là nó có những cái tính chất rất là tích cực nha. Nhưng mà ngược lại, bởi vì trong cái đời sống của chúng ta hiện nay, chúng ta bị giữ lại những cái negative, những cái tiêu cực nhiều hơn. Chúng ta bị giữ lại những cái tiêu cực, những cái năng lượng tiêu cực nhiều hơn. Và chính vì những cái năng lực tiêu cực đó nó bị trap giữ trong cái dung môi hay là trong cái chất liệu mà chiếm đại đa số trong cơ thể chúng ta cũng như trong vũ trụ, thành ra những cái năng lượng tiêu cực đó nó bị giữ lại và nó làm biến thể hay nó làm bế tắc trong cơ thể mình cũng như trong vũ trụ. Do vậy mà chúng ta biết rằng nếu như chúng ta muốn trả nó trở về với cái tính chất đặc thù cơ bản của vũ trụ, chúng ta phải có khả năng chuyển hóa. Mà trước khi chuyển hóa thì chúng ta phải biết cách nhìn nhận, phải biết cách nhìn nhận. Và trở lại là chúng ta đã học, tức là chúng ta từ không biến thành sắc, tức là chúng ta đi vào cái con đường hiện hữu của chúng ta là từ hỏa đại qua phong đại, mới bắt đầu qua thủy đại và qua địa đại. Thì như vậy tức là từ yếu tố vô hình nó mới bắt đầu nó biến thành hữu hình. Như vậy thì nếu như chúng ta thấy rằng cái năng lượng vô hình này nó tích cực, nó tốt đẹp, nó trong sạch, thì nó sẽ biểu hiện ra một cái thân tứ đại tích cực, trong sạch và nhẹ nhàng, phải không? Ngược lại, nếu như một cái tâm hành ô nhiễm, giống như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói là, tức là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động thì khổ não bước theo sau như xe chân lật kéo. Tức là như vậy, khi mà chúng ta có một cái tâm hành không thiện, không lành thì ngay lập tức nó sẽ biểu hiện ra hành động hay là lời nói, cũng như cái thân của chúng ta. Còn ngược lại, nếu chúng ta có một cái tâm hành tích cực thì nó sẽ chuyển hóa, nó sẽ biểu hiện ra bằng cái lời nói an lành, nhẹ nhàng, và nó biểu hiện ra thành một cái thân khỏe mạnh, thảnh thơi và giải thoát. Thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói tới cái câu mà ông bà mình thường nói, tức là khi thương thì trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo. Tức là với những cái tâm lượng, với những cái tâm lượng rộng mở, từ bi, tốt đẹp, tích cực, thì như vậy nó sẽ làm trương nở, nó sẽ làm no tròn, nó sẽ làm sung sức, nó sẽ làm thảnh thơi, thông thoáng. Còn nếu khi chúng ta có những cái tâm hành tiêu cực, chúng ta có những cái tâm hành đố kỵ, ghen ghét, bực bội, vân vân, thì nó sẽ làm cho những cái tế bào trong con người chúng ta nói riêng và những cái kinh mạch hay là những cái kênh năng lượng trong cơ thể chúng ta nói chung, nó sẽ bị bế tắc, và từ đó nó làm cho chúng ta bị bệnh tật, bị ung bướu, bị sưng, bị đau, vân vân. Thì nếu như lý tưởng nhất là chúng ta phải có khả năng nhìn ra, phát hiện ra những cái tâm hành đó và chúng ta chuyển. Nhưng mà bởi vì cái tâm hành đó nó quá vi tế, tức là nó nằm ở trên phần trên này, nó quá vi tế mà chúng ta không nhìn thấy được. Do đó chúng ta biết rằng con đường biểu hiện của nó là từ vô hình thành hữu hình, từ không biến thành sắc. Do vậy nó sẽ có cái sự tương ưng. Nếu như chúng ta nhìn thấy cái thân vật lý của chúng ta mà bị đau, bị nhức, bị sưng, bị bất cứ một cái gì mà nó bất an, bất ổn, tức là chúng ta biết rằng cái thân sinh lý của chúng ta nó đang rối loạn. Chúng ta biết rằng cái thân tâm lý của chúng ta nó đang bị bế tắc, nó đang bị rối loạn. Và cũng tương tự như vậy, cái thân tâm linh của chúng ta nó bị yếu đuối. Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi đến cái làm sao mình phải tập nhận diện những cái yếu tố này và để mình chuyển hóa ngược trở lại. Mình chuyển hóa ngược trở lại thì chúng ta thấy rằng, lấy ví dụ như trong một cái nhà của mình, trong một cái nhà của mình. Khi mà mình mới dọn vào một cái nhà thì cái nhà của mình nó sẽ trống trải, sạch sẽ, thơm tho, thông thoáng, phải không? Nhưng mà ngày này qua ngày kia mình mang đồ về, phải không? Mình mang đồ về, có những thứ nó thực sự là thiết yếu, phải không? Có những thứ nó thực sự là thiết yếu. Lấy ví dụ như mình phải có cái lò để nấu cơm, mình phải có cái nồi để nấu cơm nha. Rồi chẳng hạn như mình phải có cái tủ lạnh để mình để thức ăn, phải không? Đó, hay là mình phải có cái máy giặt. Lấy ví dụ, đó là những cái thứ tối cần thiết. Nhưng mà có khi mình, cái nhu cầu của mình nó càng ngày càng gia tăng, phải không? Bây giờ mình có cái lò nấu cơm rồi, mình đòi hỏi mình phải có cái lò để nướng bánh. Cái lò nướng bánh rồi mình đòi hỏi phải có cái lò để nướng bánh mì, nha. Rồi mình đòi hỏi phải có cái microwave để mình hâm cho nó nhanh. Rồi ngày mai mình đòi hỏi phải có cái máy xay trái cây. Ngày mốt mình đòi hỏi phải có cái máy xay tỏi. Ngày kia mình đòi hỏi phải có cái máy xay cà phê. Thay vì có một cái nồi để nấu cơm, một cái nồi nấu canh, một cái chảo để xào, nay mình nói không được, phải có cái nồi lớn để nấu nhiều, cái nồi nhỏ để nấu ít, phải không? Cái chảo cũng phải có 2-3 cái, tức là càng ngày mình càng đẻ nó ra nhiều, mà có khi nó thực sự không cần thiết ha. Cũng như chẳng hạn như nếu mà mình nghĩ rằng mình có 3 bộ đồ, phải không? Thì có khi cũng đủ. Mình mang bộ thứ nhất, mình giặt bộ thứ hai, mình để bộ thứ ba sơ cua. Nhưng mà bây giờ mình, khi mình đi mua nhiều quá, và có khi có những thứ mình mua về theo cái nhu cầu, theo cái tưởng của mình, hay là mình bị dụ, phải không? Buy one get one free. Thành ra mình cứ tha về một cách vô tội vạ, và mình nhét nó vô. Và có những thứ mình chả bao giờ xài, có những thứ mà 1-2 năm mình mới động tới nó một lần. Đó, thành ra trong cơ thể mình cũng vậy. Có những thứ nó thực sự là thiết yếu, nhưng mà có những thứ nó không có thiết yếu, nhưng mà mình cứ theo cái tập khí, cái thói quen của mình mà mình tha nó vào, mình đưa nó vào. Và chúng ta thấy trong cái nhà mình cũng vậy. Rõ ràng là khi mà mình mang vào thì mình bị dụ mà, phải không? Là mình mang vào một cách rất là thích thú. Nay mình nhét cái gara này, ngày mai mình nhét cái closet kia, ngày mốt mình nhét hallway, ngày nọ mình kiếm cái chỗ nào mình nhét được là mình nhét, cho đến khi nó chật. Thì khi lúc đầu mình ít đồ thì trong nhà mình nó thông thoáng, không khí nó tươi mát, nó thơm tho. Nhưng mà khi nó có nhiều quá thì sao? Cái không khí nó bị tù túng. Và lúc đó thì chúng ta thấy rằng nó bắt đầu nó có mùi mốc, nó có mùi ẩm, nó bắt đầu nó sinh ra chuột, ra kiến, ra gián, ra ruồi, ra muỗi, ra mạng nhện, vân vân, phải không? Rồi bắt đầu nó đến cái gì nữa, khi mà nó ẩm, không khí nó không có lưu chuyển như vậy thì bắt đầu có mùi ẩm, mùi mốc, và những cái ống nước nó sẽ dễ bị rụp, nó bị rỉ, nó sẽ dễ bị rò rỉ. Thành ra khi mà chúng ta thấy, mặc dù mỗi ngày chúng ta có thể chúng ta quét nhà bếp, dọn vệ sinh, toilet, chúng ta dọn mỗi ngày đó, rồi mỗi tuần chúng ta đổ rác, nhưng mà tùy theo chúng ta dọn nó kỹ hay không kỹ, tùy theo chúng ta chăm sóc cái nhà chúng ta nấu có mùi vị nhiều hay không, chúng ta có chùi cái bếp sạch hay không, phải không? Còn nếu như mình chỉ làm qua loa thôi thì như vậy những cái thức ăn, những cái mùi thức ăn và những cái nó rơi rớt nó vẫn còn bám đó, thì từ từ kiến nó sẽ phát sinh, gián nó sẽ phát sinh, chuột nó sẽ phát sinh. Đó, thì nếu giả sử như mình giữ cái nhà kỹ thì cái nhà mình được 10 năm, 15 năm, có khi tới 20 năm mình vẫn còn thấy nó mới. Còn nếu như cái nhà mình giữ không kỹ thì 5-7 năm là bắt đầu mình thấy nó cũ, nó hôi rồi. Ra. Đó. Thành ra cũng tương tự như cái thân của mình. Nếu mình biết lắng nghe nó, nếu mình biết chăm sóc nó, nếu như mình biết giữ gìn nó, thì có khi 5-70 năm mình vẫn thấy nó không có đau ốm, bệnh hoạn, không có biểu hiện gì cả. Nhưng mà nếu mình không biết chăm sóc, không biết lắng nghe, không biết dọn dẹp, không biết chùi rửa nó, thì nó sinh ra đủ thứ chuyện hết. Thì khi giống như cái nhà của mình, nếu bình thường mình không thấy nó thì mình không có quan tâm. Nhưng mà khi mình bắt đầu thấy có gián, có kiến, có chuột, có ruồi, có muỗi, có màng nhện vân vân, là lúc đó mình phải bắt đầu, phải không? Bắt đầu đi tìm hiểu để mà mình dọn dẹp, để mình bắt đầu chăm sóc nó kỹ hơn. Thì khi mà giả sử như bây giờ mình thấy nó bị ẩm ẩm, thì mình sao? Mình biết là có nước nó bị rò rỉ đâu đó. Thì giờ mình phải, cái chuyện trước hết là mình phải đừng có tha đồ vào, và mình phải đi dọn dẹp, phải không? Khi mình đi dọn dẹp xong thì mình phải đi tìm hiểu cho tới tận nguồn cội của nó. Và sau khi mình dọn dẹp trống trải hết thì mình biết nó bị cái gì, bị nứt, bị rò, bị rỉ ha? Hay là nó bị lủng, bị cái gì đó, thì ngay lập tức mình sẽ biết cách để giải quyết vấn đề. Thì cũng vậy, nếu như con người chúng ta mà không có những cái triệu chứng đau nhức, mỏi, mệt, cảm cúm, hắt xì, dị ứng, đối với phụ nữ không có bị bleeding, không có bị spotting, không có bị cramping, không có bị ung, bị bướu, vân vân, thì có khi mình còn bỏ lơ nó được. Nhưng mà khi mình thấy mình có một trong những cái triệu chứng đó, ăn uống nó không tiêu, đi cầu không đều, hay là người có mùi hôi, nó nổi mụn, nó mất ngủ, vân vân và vân vân. Khi mình thấy một cái triệu chứng gì đó, tức là cái cơ thể mình nó đã báo động. Thì như vậy, mình phải bắt đầu chuẩn bị. Và chúng ta đã biết rằng tất cả những cái đó nó đều đi từ ở trong ra ngoài, từ cái sự tham đắm của mình, từ cái sự vô minh của mình, từ cái sự bất giác của mình. Hay là chúng ta nói đến tâm lý, tức là vì những cái phiền não, từ những cái bực bội, từ những cái sân hận, từ những cái bế tắc, những cái cố chấp. Và chính vì vậy chúng ta mới có cái thói quen sai lầm trong việc ăn uống, trong việc ngủ nghỉ, trong việc sinh hoạt, nó mới sinh ra bệnh. Thì bây giờ chúng ta chưa nhìn được những cái đó, thì chúng ta đã thấy cái yếu tố trên thân vật lý chúng ta nó đã bị biểu hiện như vậy rồi. Thì giống như vậy, cái việc trước hết là chúng ta phải có một cái thời gian ngưng nghỉ, không tiếp tục đưa vào nữa, để xem thử coi nó có im lặng, nó có giảm bớt hay không. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta ngưng không đưa vào thì nó có cái thời gian nghỉ ngơi để nó bắt đầu nó đào thải bớt một phần đó. Và khi chúng ta bắt đầu dọn dẹp ngưng nghỉ rồi thì chúng ta đi đến cái phần thứ hai là tiếp tục dọn dẹp sâu hơn. Tiếp tục dọn dẹp sâu hơn. Và như vậy thì chúng ta biết rằng trong cơ thể chúng ta nó có bốn cái phần. Cái thân vật lý là cái phần thô như chúng ta đã nói mấy hôm nay. Tới cái thần phân thân sinh lý là cái thể dịch lưu chuyển trong người mình. Đây là hai cái thân mà chúng ta có thể thấy được, còn hai cái thân này chúng ta không thấy được. Thế như vậy trong cái phần thân vật lý và sinh lý này, chúng ta xem thử coi là nó có những cái nơi nào nha. Trước hết khi chúng ta nhìn về cái phần thô nha, chúng ta nhìn về cái phần thô từ bên ngoài nha. Kế đến là chúng ta nhìn cái phần trong cùng hết, cái nơi mà chúng ta đưa thức ăn, thức uống, đưa năng lượng vào nha. Và cái điểm thứ ba là cái trung gian ở giữa đó, tức là cái hệ tuần hoàn của chúng ta. Thì như vậy chúng ta sẽ có ở đâu? Chúng ta sẽ có từ ở đây, nó đi vào trong máu, rồi từ máu nó bắt đầu nó đưa vào trong cơ bắp, xương khớp, các cơ quan. Thì như vậy thật ra trong cơ thể chúng ta nó có nhiều cái phần. Thì như vậy chúng ta chỉ lấy đại diện ba cái phần đó thôi nha. Chúng ta chỉ lấy đại diện ba phần đó thôi, tức là chúng ta lấy cái thân thứ nhất của chúng ta là nơi mà nó đưa vào thức ăn, thức uống, năng lượng. Cái thứ hai là nó đi vào cái hệ tuần hoàn để nó bắt đầu nó phân phối đến hết khắp các nơi, và đây là cái phần thứ ba. Thì như vậy trong ba phần này, nơi nào là dơ nhất và nơi nào sạch nhất? Nơi nào dơ nhất và nơi nào sạch nhất? trong đường ruột mình là dơ nhất, phải không? Tại vì mình xả cái hơi ra hàng ngày, mình nghe nó hôi thối, và thậm chí mới cái hơi thôi mà mình đã dòi rồi, huống chi nó bắt đầu ra thịt nữa thì mình đâu có dám nhìn nó ha. Thì như vậy là trong này là dơ nhất. Rồi thì như vậy cái này dơ nhất và cái nào sạch nhất? Bây giờ còn hai phần này, cái nào sạch hơn? Mỗi lần quý vị lấy máu phải làm sao? Phải sát trùng sạch sẽ, kim tiêm phải vô trùng, phải không? Còn khi mà mình bị đứt tay, chảy máu, bị vấp, bị xước, bị té hoài, cái chuyện nó bình thường quá. Thì như vậy cái phần sạch nhất lại là ở trong này, quý vị thấy chưa? Thì nếu như vậy chúng ta thấy nó hơi tức cười, tức là từ ở đây nó đi qua bên này, rồi từ đây nó mới bắt đầu qua đây, phải không? Nhưng mà như vậy từ một cái chỗ dơ nhất đi vào cái chỗ sạch nhất, rồi từ đây nó mới bắt đầu nó phân phối ra cái trung gian. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tẩy rửa nha, khi chúng ta tẩy rửa thì chúng ta phải tẩy rửa cái nơi mà dơ giấy nhất nha. Khi chúng ta tẩy rửa cái dơ giấy nhất rồi, thứ hai chúng ta mới bắt đầu đi xuống cái tẩy rửa cái xuống dần. Thành ra đây là cái ưu tiên một, bởi vì trong này là cặn bã độc tố dơ nhất nhiều nhất. Tới phần thứ hai là phần này nha. Tới thành thứ ba mới là phần trong máu. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm cho cái cơ thể mình nó sạch thì cái việc trước hết là mình phải ngưng đưa vào và mình phải bắt đầu loại ra từ từ. Thì chỉ vì lấy một cái ví dụ giống như bây giờ mình có một cái ly nước, phải không? Nếu giả sử giờ chúng ta có một ly nước trà mà bây giờ mình muốn đem đổi một cái chất khác, thì cái chất khác nó phải tốt đẹp hơn, nó phải thơm ngon hơn, nó phải giá trị hơn, mình mới muốn đổi chứ. Ai mà dạy gì đổi cái xấu hơn, cái dở hơn, phải không? Thì như vậy khi mà mình muốn đổi một cái chất liệu khác đẹp đẽ hơn, thơm tho hơn, tốt đẹp hơn, giá trị hơn, thì cái việc trước hết mình phải làm là cái gì? Đem đổ cái này đi, phải không? Mà mình đổ bao nhiêu? Đổ ít ít hay đổ nhiều nhiều? Hay đổ hết? Đổ hết, phải không? Tại bây giờ mình đem mà đổ nửa chừng á, thì mình bỏ cái mới vào nó hòa lại với nhau thì cũng không được cái gì cả, không ra cái gì cả, phải không? Thành ra chúng ta thấy rằng Đạo Phật nói rằng buông tất cả để mà được tất cả, tức là mình phải đổ ra hết completely rồi mình mới có thể trống trải để mình nhận cái khác. Nhưng mà ngay cả khi mình đổ ra hết rồi chưa đủ nha. Khi mình đã đổ ra hết, mình đã empty nó hết rồi chưa đủ, mà tại vì ít nhiều gì cái ly đó nó vẫn còn dính cái màu và cái mùi của cái chất liệu cũ. Thành đòi hỏi mình phải có một cái thời gian hay một cái phương pháp tẩy rửa cho sạch sẽ. Thấy chưa? Thì khi mà mình đòi hỏi cái bước thứ hai là mình phải tẩy rửa, chùi rửa để cho sạch sẽ và cho đúng cách. Bây giờ quý vị bị nó dính màu mà quý vị rửa với nước thì nó sẽ không ra hết màu, phải không? Mình bị nó dính dầu, dính nhớt mà mình rửa với nước thì bảo đảm nó sẽ không ra hết dầu nhớt. Thành ra khi mình tẩy rửa mình đòi hỏi phải đúng cách nha. Thì cái đó trong cơ thể mình, đó là mình mới nói tới cái phần thô thôi. Nhưng mà trong cơ thể mình thì mình đã biết rằng mình có tới 4 phần. Mà những cái phần thân vi tế này, tức là những cái năng lượng vi tế này, nó mới tạo nên những cái thân sinh lý và vật lý thô thiển này. Thành ra khi mình chùi rửa, tức là khi mình đổ nó ra, không phải đổ về cái phần vật chất, không phải ngưng về phần vật chất không nha. Tức là chúng ta ngưng không đưa nó vào là bước thứ nhất. Chúng ta phải đổ nó ra, tức là phải đẩy nó ra là bước thứ hai. Bước thứ ba là chúng ta phải tẩy rửa nha. Và không phải chỉ là cái phần vật chất không thôi, mà cái phần tinh thần của mình cũng phải vậy. Tức là mình lúc đó là mình phải thực tập làm sao tỉnh giác lại, đừng để cho những cái gì nó vào nha. Ngay cả cái tích cực, cái thiện lành cũng vậy. Nếu đúng phương pháp phải là như vậy. Tại vì cái bước trước hết là mình phải ngưng, đừng đưa vào nữa. Bước thứ hai mình bắt đầu đổ nó ra, loại trừ nó ra. Và bước thứ ba là mình phải chuyển hóa, clean up. Thì như vậy, từ cái tâm hành của mình cũng vậy, và từ cái tâm linh của mình cũng vậy. Và ngày hôm qua quý vị nhớ bốn cái đồ hình của bốn cái năng lượng tâm linh chưa? Cái tâm linh tính. Cái trước hết là gì? Cái trước hết là cái hoàn toàn vô cầu, vô nhiễm. Cái thứ hai là bắt đầu có định hướng, nhưng mà nó vẫn tốt đẹp hơn, nó vẫn phóng khoáng hơn. Cái thứ ba thì cũng có định hướng mà nó bị kẹt hơn. Và cái thứ tư thì nó lại càng bị cục bộ hơn, càng cực đoan hơn. Thành ra chúng ta thấy ngay cả khi chúng ta đi vào cái con đường của cái năng lượng tâm linh cũng vậy. Tức là chúng ta phải dừng, chúng ta để một cái tâm trong lắng của mình để cho nó đừng có bị ô nhiễm. Rồi lúc đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta để cho cái sự tĩnh tâm, để cho những cái tâm hành xấu nó lên để mà chúng ta gạt lọc và chúng ta chuyển hóa nó dần. Thành ra trong cái quá trình thanh lọc, trong cái quá trình thanh lọc thân và tâm như vậy, nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu cái nguyên lý và làm đồng bộ với nhau. Nó khác với một cái thân vật lý không? Nó khác với một cái ly nước mà khi chúng ta muốn đổ ra để chúng ta đưa cái chất liệu mới vào. Cái này chúng ta đã hiểu rằng nó có hai cái phần thân vi tế lên vô hình hơn. Thành ra khi mà chúng ta bắt đầu làm cái việc thanh lọc này là chúng ta phải ngưng đưa vào tất cả những cái chất đặc. Phải không? Tất cả những cái chất đặc. Và chúng ta có thể đưa vào cái chất lỏng. Bởi vì ngày hôm qua mình cũng đã học tới cái khả năng tuyệt vời của chất lỏng. Khả năng tuyệt vời của chất lỏng. Và cái chất lỏng nó lại chiếm đại đa số trong cơ thể mình. Thành ra mình dùng cái đó, mình dùng cái chất liệu đó để làm cái chất liệu tẩy rửa và chuyển hóa cái cơ thể của chúng ta. Bởi vì 3/4, tức là từ 70% cho tới 85% chất liệu trong cơ thể chúng ta là cái thể dịch, thể lỏng này đó. Thì khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu được cái nguyên lý như vậy thì chúng ta sẽ chuyển từ cái phần thô ngưng nghỉ và bắt đầu đi qua cái phần lỏng vi tế hơn, sạch sẽ hơn. Và ở đây thì chúng tôi có hai cái công thức, một cái công thức cực kỳ đơn giản và một cái công thức thì nó cao cấp hơn. Thì ở trong này nó dùng cái nguyên lý là gì? Thứ nhất là chúng ta dùng cái chất lỏng của tự nhiên. Nó dùng chất lỏng để chúng ta chuyển hóa chất lỏng cũng trở lại theo nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái điểm thứ hai nữa mà chúng ta cũng đã học ngày hôm qua, tức là chúng ta thấy rằng để tẩy rửa thì chúng ta có nhiều chất liệu. Bởi vì trong cơ thể chúng ta thì toàn bộ cái hệ đường ống nó sẽ bị tiết ra cái chất dịch nhầy rất nhiều. Nó sẽ bị tiết ra cái chất dịch nhầy rất nhiều. Và những cái lớp dịch nhầy này thì nó làm che lấp, nó làm ngăn cản, và đồng thời nó lại giữ lại những cái chất độc. Nó giữ lại những cái chất độc, nó giữ lại những cái cặn bã rất nhiều. Và một lần nữa, theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì những cái cặn bã đó nó sẽ được chiêu cảm lại và nó sẽ hình thành lên những cái lớn hơn, gọi là những cái sỏi, cái sạn. Rồi cũng từ đó nó sẽ kích thích cái chất dịch nhầy tiết ra nhiều hơn, hay là nó bắt đầu nó hình thành những cái khối u. Nó hình thành những cái khối u. Tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta nó có một cái sự nhạy cảm, nó có một cái khả năng để bảo vệ, hay là đúng hơn tức là nó có một cái phật tánh, nó có một cái tánh biết rất là thông minh. Thành ra khi mà nó tiếp xúc với bất cứ một cái môi trường nào, khi nó tiếp xúc với bất cứ một cái môi trường nào, có loại thức ăn thức uống nào mà nó không chấp nhận được, thì ngay lập tức nó phản ứng bằng cách nó tiết ra cái dịch nhầy. Thì cái dịch nhầy này đầu tiên, chỗ nào là cái nơi tiếp xúc với bên ngoài vũ trụ, môi trường nhiều nhất, mắt, mũi, lỗ tai, miệng, phải không? Cái đường này là cái đường mà tiếp xúc nhiều nhất. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tiếp xúc một cái môi trường, một cái loại thức ăn, thức uống hay bất cứ một cái gì mà nó không chịu, lấy ví dụ như quý vị đi ra, quý vị gặp một cái luồng gió lạnh, một cái luồng khói, một cái luồng bụi, hay là quý vị ngửi cái mùi hơi cay quá, hơi thơm quá, hay nóng quá, là ngay lập tức nước mắt nó ra, nước mũi nó ra. Thì lúc đầu cái sự bảo vệ này nó chỉ là tiết ra một cái lớp dịch nhầy rất là mỏng và rất là lỏng, để nhiệm vụ làm đến một cái tấm màn nó cản ngăn thôi, và sau đó cuốn trôi ra hết. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có tỉnh thức, chúng ta không có tỉnh thức, chúng ta không có quán chiếu sâu sắc, chúng ta không có nhìn nhận rõ ràng, thành ra nó sẽ qua cái giai đoạn đó. Và chúng ta tiếp tục, chúng ta tiếp xúc với cái thức ăn, thức uống, cái môi trường đó nữa, thành ra nó sẽ bị kích hoạt nhiều hơn. Nó sẽ bị kích hoạt nhiều hơn. Và chúng ta đã học cái nguyên lý hấp dẫn. Khi mà nó bị kích hoạt nhiều hơn như vậy, tức là những cái tác nhân, chẳng hạn như bụi bặm, khí, hay là khói, hay là mô, vân vân, nó bắt đầu, nó gia tăng, nó stimulate, tức là nó kích thích lên các cái cửa ngõ này. Và khi mà cái phản ứng miễn dịch của chúng ta nó tiết cái lớp dịch nhầy này ra nhiều hơn để nó phòng vệ, thì ngay lập tức cái chất dịch nhầy này nó sẽ trở nên đặc hơn và dính hơn. Phải không? Mình để ý lúc đầu nước mắt của mình nó lỏng, từ từ nước mắt của mình nó đặc hơn, và từ từ nó đặc hơn, nó dính hơn, cho đến khi nó thành ghèn. Từ cái ghèn trắng cho tới khi nó bắt đầu nó bị nhiễm trùng, tức là cái môi trường chất dịch nhầy nó rất dễ dàng thích nghi cho môi trường, cho vi sinh nó sinh sống và nó làm thức ăn để nó phát triển. Thành lúc đầu cái nước mắt của mình nó lỏng, từ từ nó đặc hơn, từ từ nó màu trong, nó bắt đầu nó qua màu vàng, thậm chí nó nặng hơn, nó qua màu xanh. Cái nước mũi của mình cũng vậy, mình mới ra mình gặp một cái môi trường lạnh, hay là mình mới hửi một cái mùi tiêu, mùi ớt nó cay, nó sẽ ra rất là lỏng, từ từ nó sẽ đặc hơn, phải không? Và khi nó càng đặc hơn bao nhiêu thì nó càng dính hơn bấy nhiêu. Thì tương tự như vậy, trong lỗ tai của mình cũng vậy, trong miệng của mình cũng vậy, và toàn bộ cái hệ thống đường ống, khi cái phản ứng miễn dịch nó xảy ra từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Và khi mà nó bắt đầu nó tiết ra nhiều như vậy thì nó đặc hơn, nó dính hơn. Và những cái particle hay là những cái tác nhân mà kích thích nó bây giờ sẽ không được cuốn trôi ra ngoài nữa, mà sẽ dính vào lớp dịch nhầy đó. Khi nó dính vào lớp dịch nhầy đó thì nó bắt đầu theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn là nó sẽ không được kéo ra ngoài, thì nó sẽ gom tụ lại thành ra băng đảng, thành ra nhóm. Và khi nó hội tụ lại như vậy thì cái lực ái lực của nó, là sức hấp dẫn của nó lại càng mạnh hơn nữa, phải không? Và khi nó mạnh hơn nữa thì bây giờ cái lực hấp dẫn của vũ trụ lại tác động vào, hỗ trợ cho nó trên cái con đường tiêu cực. Tại vì bây giờ nó là những cái thành phần xấu, thành phần bất hữu mà, và bây giờ nó lại gom tụ lại, thành ra cái ái lực, cái sức hút của nó mạnh hơn, và thế là chúng ta bị nó hút từ ở trong, thay vì nó nằm rải rác, bây giờ nó gom tụ lại bên trong. Đồng thời nó sẽ có cái ái lực với bên ngoài, đồng thời nó có cái ái lực với bên ngoài, thành ra chúng ta mới bị nghiền. Thấy chưa? Tức là lúc mà nó bắt đầu nó tập trung lại mạnh hơn như vậy, nhiều hơn như vậy, thì nó có ái lực cả bên trong, và từ đó nó có cái ái lực bên ngoài, nó thu hút bên ngoài theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn nữa, thành ra chúng ta mới thích ăn cái món đó, thích ngửi cái mùi đó, thích sống trong cái môi trường đó, và từ từ nó trở thành cái cơ chế của nghiền. Và lúc đầu nó chỉ là hình thức nghiền của vật lý qua cái lực hấp dẫn thôi. Nhưng mà khi chúng ta đưa vào cơ thể mình thì cơ thể mình nó không thích, không chịu, và nó phản ứng, phải không? Và nó phản ứng thì dịch nhầy tiết ra nhiều, và nó bị bắt giữ nhiều hơn, nó dính lại nhiều hơn. Và một cái hệ quả là cái sinh lý của mình phải thay đổi để thích nghi với nó. Thành ra từ cái nghiền về vật lý, chúng ta bắt đầu chuyển qua cái nghiền về sinh lý. Và khi mà cái sinh lý chúng ta thay đổi thì cái tâm lý của chúng ta sẽ thay đổi, thấy không? Thành ra chúng ta thấy cái cơ chế nghiền nó bắt đầu nó gia tăng lên như vậy. Và khi mà những cái thành phần đó nó bị giữ lại ở trong cơ thể chúng ta, thì cứ như vậy chúng ta rớt vào cái vòng luẩn quẩn của cái lực hấp dẫn càng ngày càng tác động trên cái chiều tiêu cực. Và khi mà nó hết khả năng rồi thì bắt đầu là phải qua một cái cơ chế khác. Nó qua một cái cơ chế khác. Cái cơ chế khác, chúng ta lấy một cái ví dụ giống như cái này năm ngoái chúng tôi có nói sơ rồi. Tức là giống như chúng ta có hai nhà hàng xóm với nhau. Khi chúng ta có hai nhà hàng xóm với nhau mà nếu cái giao tình của mình nó tốt đẹp, nó hiểu nhau, thì mình chả cần có phân ranh giới ở giữa, không cần hàng rào, không cần đóng cọc, không cần chi cả, mình đi qua đi lại thoải mái, phải không? Mình giao tiếp thoải mái tại vì mình hòa với nhau mà. Nhưng mà khi cái giao tình hai bên bất hòa, tức là không hiểu nhau, phải không? Thì khi mà mình có sự bất hòa, không hiểu nhau, mình không giải quyết được, thì sao? Càng ngày nó sẽ trở nên bất hòa hơn. Và lúc đó bắt đầu đóng hàng rào, ngăn ra. Nhà ai nấy ở, đóng vài cái cọc, kéo vài sợi dây, ngăn nó lại thôi. Thì đó là giống như cái tình trạng miễn dịch lúc đầu, nó chỉ tiết ra những cái lớp dịch nhầy rất là mỏng và rất là lỏng. Nhưng mà khi cái mối giao tình lại tiếp tục không được giải quyết, thì cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó cứ tiếp tục, phải không? Nó càng ngày nó gia tăng lên, bế tắc hơn. Và lúc đó thì mình sẽ làm cái hàng rào dày hơn, cao hơn, phải không? Nhưng mà khi mình làm cái hàng rào cao hơn, dày hơn đó, có khi mình không thấy mặt nhau nhưng vẫn còn nghe tiếng nhau, ghét quá chịu không được, bắt đầu xây cái tường bê tông lên cho cao, cho dày, phải không? Khỏi nghe tiếng luôn. Thì ở đây cũng vậy. Tức là khi mà nó sử dụng cái phương pháp đầu tiên đơn giản nhất là nó tiết ra cái dịch nhầy. Cái dịch nhầy đầu tiên rất là lỏng và rất là mỏng, để nó chỉ làm cái hàng rào nó cảm thôi, và sau đó nó cuốn ra. Nhưng mà mình không có lắng nghe, không giải quyết được, thì càng ngày nó càng bị kích thích nhiều hơn. Và nó tiết ra cái dịch nhầy càng ngày càng nhiều. Và càng nhiều bao nhiêu thì nó càng đặc bấy nhiêu, càng dính bấy nhiêu. Nhưng mà nó vẫn không giải quyết được, là tại vì nó bị dính theo cái con đường tiêu cực của lực hấp dẫn. Thấy không? Và khi mà nó bế tắc như vậy, tại vì nó đã rớt vào cái vòng luẩn quẩn, thì cái chất dịch nhầy hay là cái cơ chế này bắt đầu bị thua, không đáp ứng được nữa, thì nó sẽ bắt đầu đi qua cái cơ chế thứ hai là xây cái tường bằng bê tông. Tức là bây giờ mô cơ nó sẽ bắt đầu là kéo, nó kéo qua để nó chặn lại. Và khi những cái mô cơ nó bắt đầu nó kéo qua để làm cái hàng rào kiên cố hơn để nó chặn lại, thì đó là cái giai đoạn của chúng ta hình thành những cái polyp, những cái tumor hay là những cái khối u. Thì đó, thì chúng ta thấy cái cơ chế của sự hình thành những cái khối u, những cái polyp, những cái tumor là như vậy. Hay là những cái sỏi, cái sạn, những cái cục u là nó bắt đầu từ những cái hình thức, đó là hình thức hữu hình. Sau này chúng ta sẽ học những cái hình thức của năng lượng vô hình nữa. Thành ra khi mà chúng ta làm cái việc thanh lọc, là chúng ta phải tập ngăn chặn, đừng có đưa vào nữa, để làm gì? Để cho nó không tiếp tục bị kích hoạt để tiết ra cái chất dịch nhầy, nó không tiếp tục bị tắc nghẽn nữa. Tại vì chất cứng thì nó sẽ không có cái khả năng linh hoạt, mềm dẻo, mà chúng ta phải sử dụng chất lỏng. Mà cái chất lỏng thì chúng ta biết rồi, như nãy chúng ta nói là chúng ta khi mà rửa cái ly có bị dính màu, chúng ta không thể rửa bằng nước được, phải có cái dung môi của nó. Khi nó bị dính dầu mỡ, chúng ta không thể dùng nước lọc hay nước lạnh để chúng ta rửa được, mà chúng ta phải sử dụng một cái dung môi, một cái cách khác. Thì như vậy, để tẩy rửa những cái chất dịch nhầy này, chúng ta có rất nhiều chất. Thứ nhất là gì? Nước nóng, phải không? Khi mình rửa chén của mình thì nước nóng có đảm sạch hay nước lạnh, phải không? Thứ hai là chúng ta có gì? Con muối. Khi mà mình làm những cái chất nhầy, chẳng hạn như mình rửa thịt, rửa cá, rửa ốc, phải không? Mình sử dụng muối, mình sẽ làm tan ra những cái lớp dịch nhầy đó. Cái thứ ba là mình sử dụng cái gì? Chất chua, phải không? Chất chua. Cái thứ tư là mình sử dụng chất gì? Chất chát. Quý vị nhớ là mình xài lá xả, lá ổi, phải không? Hay là những cái chất chát để mình làm sạch. Thì như vậy, đó là những cái chất để mình có thể tẩy rửa được những cái chất dịch nhầy, những cái chất dơ bẩn. Và mỗi chất nó có một cái ưu và có một cái khuyết. Lấy ví dụ như cái sức nóng, cái sức nóng thì nó có cái lợi điểm là gì? Thứ nhất là nóng thì nở ra, lạnh thì co lại. Thì như vậy khi mình sử dụng cái chất nước nóng thì nó sẽ làm trước hết, nó sẽ làm giãn nở, nó sẽ làm chảy sạch hết tất cả những cái lớp dịch nhầy của mình. Cái thứ hai, tất cả những cái gì mà cao hơn thân nhiệt của con người là một cách nạp năng lượng cho cơ thể mình, phải không? Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta biết rằng nó light up ha, nó light up dọc theo cái đường ống của mình là những cái tế bào. Và những cái tế bào đó thì nó sẽ nằm san sát nhau. Và nó sẽ có những cái khe hở, phải không? Nó sẽ có những cái khe hở. Và như vậy khi mà chúng ta sử dụng cái nước nóng thì nó sẽ làm cho những cái khe hở này nó sẽ được nới rộng ra. Thì như vậy những cái cặn bã từ bên trong, sâu ở trong nó có khả năng nó đi ra dễ dàng hơn nữa. Đó. Thì như vậy chúng ta sử dụng cái nước nóng nó có cái giá trị lợi liệt như vậy. Tuy nhiên chúng ta không thể, chúng ta không thể sử dụng cái nước quá nóng, phải không? Nó sẽ làm bong, nó sẽ làm phẳng. Hay là khi chúng ta sử dụng cái nước nóng như vậy thì chúng ta sẽ không làm tan được những cái cặn, những cái sỏi nha, hay là những cái chất mà nó không phải là dung môi. Đó, thì như vậy đó là cái thứ nhất, cái lợi điểm của cái nước nóng mà chúng ta có thể sử dụng được. Cái thứ hai, cái mà chúng ta thường sử dụng nhiều nhất trong lúc chúng ta tẩy rửa là chúng ta sử dụng chất chua nha, chất chua. Tại sao? Cái chất chua thứ nhất nó cũng có khả năng làm tan cái chất dịch nhầy, phải không? Những cái chất cặn bã dơ dáy dịch nhầy. Cái thứ hai là cái chất chua đó nó đi directly vào trong gan mật, mà gan mật là cái đồn biên phòng đầu tiên, cái đồn biên phòng đầu tiên để nó ngăn chặn những cái cặn bã độc tố mà khi chúng ta đưa vào qua cái đường miệng của chúng ta, thức ăn, thức uống hay là thuốc men chúng ta uống, hay là chất độc trong nước vân vân. Thì như vậy cái chất chua nó sẽ giúp đi directly vào cái phần gan mật đó. Tại vì chúng ta có mỗi một cái vị nó sẽ đi vào một cái phần cơ quan, mà cái gan mật là cái bộ chỉ huy tối cao, cái đồn biên phòng đầu tiên hết của cơ thể chúng ta. Thành ra cái vị chua nó sẽ tác dụng vào đó. Cái điểm thứ ba nữa là cái chất chua này nó có khả năng đi vào máu và nó làm cho cái máu của chúng ta biến thành kiềm hóa. Mặc dù cái chất chua nó là một cái axit hữu cơ nhẹ nha, nó sẽ khác với khi mà chúng ta sử dụng những cái axit vô cơ nha. Đối với cái chất chua này là những cái axit hữu cơ nhẹ, thành ra khi nó đi vào máu mình thì nó sẽ biến cái máu của mình được kiềm hóa. Và khi cái máu mình kiềm hóa thì nó làm cho cái hệ miễn dịch của mình nó gia tăng. Khi cái hệ miễn dịch của mình gia tăng thì nó có khả năng phòng chống được quân ngoại xâm ở bên ngoài. Đồng thời nó có khả năng giải quyết hết tất cả những cái bế tắc, rối loạn, tổn thương ở bên trong cơ thể. Đó. Thành ra cái đó là cái ưu điểm của cái vị chua. Kế đến là chúng ta có cái vị mặn. Cái vị mặn là muối. Thì cái vị mặn nó có nhiều tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó có khả năng, nó gọi là osmotic, tức là nó có khả năng thẩm thấu và rút nước xuống. Thì như vậy khi chúng ta uống cái chất mặn thì nó sẽ chảy rất nhanh vào cái phần dưới và nó sẽ kéo nước theo. Thì như vậy nó sẽ flush tất cả những cái cặn bã độc tố dọc theo cái đường ống của mình. Cái thứ hai là nó cũng có khả năng break down, tức là làm tan những cái chất dịch nhầy trên cái đường ống khi nó đi ngang. Và cái thứ ba là cái vị mặn này nó sẽ có khả năng đi vào trong đâu? Vào trong thận. Tại vì vị mặn là vị của thận. Thành ra khi nó đi vào đây nó sẽ làm cho cái thận của chúng ta mạnh hơn. Và như vậy nó làm cho cái sự thanh lọc trong cái hệ tuần hoàn này, đào thải nó sẽ được gia tăng hơn. Và cuối cùng chúng ta biết rằng trong cơ thể chúng ta không những có những cái cặn bã độc tố thô Nó không phải có những cái cành bã độc tốt thôi như chúng ta vừa thấy ở đây, tức là nó sẽ có những cái chất cành bã độc tố vi tế mà mình thường nói, chẳng hạn như trong người mình âm quá nha, trong người mình âm quá tức là mình bị những cái khí âm nó tù đọng lại, nó làm cho mình bị sưng, bị phù nề, bị đau nhức đó. Thì như vậy cái chất mặn của muối, đặc biệt là cái muối biển, thì nó có cái ưu điểm đó, nó không những là nó chỉ rút ra những cái cành bã độc tố thô, mà nó còn có khả năng rút những cái khí độc, những cái khí âm ra nữa. Đó, thì đó là cái ưu điểm của cái chất mặn. Và cuối cùng là cái chất chát. Cái chất chát thì nó cũng có khả năng break down, phá vỡ những cái chất dịch nhầy này. Nhưng mà nó lại bị hai cái khuyết điểm của nó. Quý vị thấy người ta mình sử dụng chất chát khi nào? Khi mình bị đi tiêu chảy, phải không? Khi mình bị ngộ độc thức ăn. Tại sao? Tại vì cái chất chát là nó gọi là astringent, phải không? Tức là nó có khả năng coagulate, tức là nó gom tụ lại, nó constrict lại. Và đó là lý do tại sao đa số những cái vỏ trái cây nó có vị chát, để nó làm cho nó seal off, để cho cái chất ở bên trong không thoát ra bên ngoài, chất bên ngoài không thấm vào bên trong, côn trùng nó stick cái mỏ của nó vô là nó bị dính, nó bị chát là nó không có rút ra được, thấy không? Thành ra cái khuyết điểm của cái vị chát trong lúc chúng ta thanh lọc là nó sẽ làm cho những cái cành bã độc tố này nó sẽ gom lại. Nó có thể là ưu, nó có thể là khuyết. Nó là ưu khi những cái phần tử này nó nằm rải rác và nó khó được bị đẩy ra ngoài, nhưng mà khi nó coagulate lại, tức là khi nó gom tụ lại thì nó sẽ dễ dàng đẩy ra hơn. Nhưng mà nếu không khéo thì khi mà nó gom lại nó quá lớn thì nó lại bị gastric, nó stuck, phải không? Đó, thành ra nó có thể là ưu mà nó có thể là khuyết. Cái khuyết thứ hai á là giống như chúng ta nói, tức là nó là astringent, tức là nó constriction. Thì như vậy những cái lỗ hổng này nè, những cái đường thông này hồi nãy mình dùng nước nóng và mình làm cho nó nở ra thì như nó mới đẩy từ ở trong ra được. Nhưng mà khi mình dùng cái chất chát này thì nó constrict lại, thì như vậy những cái nằm ở trong không được đẩy ra ngoài, thấy không? Thành ra khi mà mình sử dụng cho trường hợp bị ngộ độc thức ăn hay bị ngộ độc thuốc hay là bị tiêu chảy thì nó có lợi, bởi vì những cái chất độc thay vì nó phân tán ra và nó thẩm thấu vào trong máu của mình thì bây giờ nó sẽ gom tù lại, nó giữ trong ruột và nó đóng hết tất cả những cái đường này, nó không cho đi vào. Thì như vậy khi chúng ta bị tiêu chảy hay là khi chúng ta bị ngộ độc thức ăn, hóa chất vân vân thì nó có lợi. Nhưng mà trong trường hợp thanh lọc thì phải rất cẩn thận nha. Có thể mình chỉ sử dụng ngay lúc đầu thôi, nhưng mà những ngày sau thì không nên. Đó, thành ra mỗi cái chất liệu nó sẽ có cái ưu và cái khuyết của nó như vậy. Thành ra ở đây nó sẽ có hai cái công thức, một cái công thức rất là căn bản, cũng gồm có muối, có nước nóng, có muối biển, có chanh, có dầu nha. Và cái công thức thứ hai thì nó sẽ có những cái chất để tẩy rửa mạnh hơn, từ trong đường phổi, đường ruột cho tới đường máu nha. Thì như vậy chúng ta sẽ theo cái công thức này, thì chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Và nếu không thì quý vị có thể vào trên mạng, chúng ta quý vị download xuống cái công thức này, chúng ta chỉ hiểu cái nguyên tắc thôi là chúng ta có thể làm được. Thì như vậy khi chúng ta sử dụng những cái này thì nó có khả năng tẩy rửa cả đường hô hấp, cả đường ruột, cả đường máu. Và ở trong này thì có chỉ cho chúng ta mỗi ngày chúng ta phải làm gì. Tức là cái nhiệm vụ trước hết là chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta đẩy nó ra được càng nhiều càng tốt. Giống như cái nhà của mình, phải không? Khi cái nhà của mình mà đồ nó nhiều quá, nó dày đặc, thì bây giờ mình không biết cái chỗ nào nó bị móc, chỗ nào nó bị ẩm, chỗ nào có hang chuột, chỗ nào có ổ kiến. Thành ra cái chỗ nào mình nghi nhiều nhất thì mình sẽ phải dọn dẹp cái chỗ đó ra. Thì ở đây cũng vậy, tức là mình phải làm sao mình đẩy nó ra nha, mình đẩy nó ra. Đẩy ra càng nhiều ở đường này bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tại vì nếu như mình không đẩy ra đường này Thì khi mà mình đưa nước vào trong này thì vô tình nước nó sẽ pha loãng cái chất độc này ra, và nó sẽ đi đâu? Đi vào máu. Tại vì quý vị có bao giờ uống trà gói chưa? Thấy không? Khi mình uống trà gói, nếu giả sử như mình để cái túi trà không, mình không chế nước, thì túi trà nó vẫn nằm yên. Phải không? Mình để cái ly nước không thì mình thấy nước trong. Nhưng mà khi mà mình để một cái gói trà vào trong cái ly nước, đặc biệt là cái ly nước trong, thì mình sẽ thấy từ từ cái màu nó ra, bắt đầu nghe cái mùi thơm nó bay lên. Và nếu mình nhìn kỹ thì từ từ mình thấy những cái particle, phải không? Những cái hạt li ti bắt đầu nó thấm ra. Thì cái đó nó gọi là áp suất thẩm thấu ha. Tức là nước ở bên ngoài nhiều hơn bên trong, nó sẽ chạy vào. Cái nồng độ của những cái màu, cái mùi, cái particle đó ở trong cái gói nó nhiều hơn trong nước, và từ đó nó chạy ra. Thì cũng vậy, mình đã nói hồi nãy là nồng độ của chất độc của cặn bã trong ruột nhiều hơn trong trong máu, phải không? Và nó đi directly từ trong ruột qua máu. Thành ra khi mà mình đưa nước vào mà không đúng cách thì giống như cái túi trà bỏ vào trong ly nước, lúc đó nó sẽ pha loãng ra và nó sẽ đẩy qua bên máu, nó làm cho nó phải chạy khắp nơi nữa đó. Và khi nó vào vậy thì gan phải làm việc nhiều hơn, thận phải làm việc nhiều hơn. Do vậy mà mình phải biết cách đưa vào đúng cách để làm sao cho nó đẩy ra ở cái đường dưới này càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu ha. Càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thì cái nhiệm vụ của tất cả những loại thuốc sổ, của cái phương pháp lễ lại, phương pháp tập thể dục, khí công vân vân, là để giúp cho nó gia tăng cái nhu động ruột để nó đẩy cái này xuống. Đồng thời nó cũng sẽ giúp cho những cái nào đã nằm ở trong cơ bắp, nó sẽ đẩy ra bên ngoài lỗ chân lông của mình. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thanh lọc như vậy thì cả phần thể chất và cả phần tâm linh và tinh thần của mình, thành ra đòi hỏi mình phải có cái động và cái tĩnh. Cái động để nó chuyển hóa những cái thành thân vật chất, cái tĩnh để nó trồi lên và nó chuyển hóa những cái phần năng lượng vô hình ha. Thành ra chúng ta thấy chúng ta cần phải có cái tĩnh tâm, chúng ta cần phải có cái sám hối, chúng ta cần phải có cái lễ Phật vân vân. Thì như vậy đây là một cái quá trình để chúng ta chuyển hóa ha. Chúng ta đào thải, chúng ta khai thông. Chỉ có những điểm chúng ta cần lưu ý ở đây ha, là chúng ta biết rằng ở cái ngày thứ hai, thường là tối ngày thứ nhất cho tới ngày thứ hai, và có người thì ở ngày thứ hai cho tới sáng ngày thứ ba, là chúng ta sẽ thấy hơi choáng váng, hơi nhức đầu, hơi chóng mặt, hơi mệt mỏi. Tại sao? Tại vì khi mà mình dọn cái nhà, mình mua đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, mình không thấy mệt mỏi, phải không? Mà mình bị dụ, mình đem vào một cách rất là thoải mái, vui vẻ, phải không? Lúc mà mình đi mua đồ, thậm chí có khi mình mua đầy nhóc cả một xe, mình sắp hết tay này tay kia, nhưng mình cũng thấy là khoái chí. Mà mình vô mình nhét một cách thoải mái, cái nhét hết chỗ này, nhét chỗ khác, không thấy ngán, không thấy sợ, mà thấy vui nữa, phải không? Chỉ khi nào mà phải dọn dẹp nhà cửa hay là khi nào mua nhà, mình mới thấy sợ, phải không? Thì ở đây cũng vậy. Mỗi ngày mình đưa thức ăn, thức uống vào, tức là mình đã có đưa một phần cái độc tố vào. Nó cũng có đào thải ra đường này, nó có đào thải ra đường tiểu, nó có đào thải ra đường mồ hôi. Giống như mỗi ngày mình vẫn có quét dọn nhà cửa, nhà bếp, mình vẫn có đổ rác hàng tuần. Nhưng mà cái nhà mình vài ba năm sau nó vẫn dơ vẫn hôi, tùy theo mình chăm sóc nó kỹ hay không. Thì ở đây cũng vậy, tức là mỗi ngày mình đưa vào, mình đẩy ra. Nhưng mà khi mà cái lượng mình đưa vào nhiều hơn cái lượng mình đẩy ra, thì đến một cái lúc nó sẽ bắt đầu nó khuếch tán đi hết khắp nơi, và nó nhét chỗ này, nhét chỗ kia, phải không? Và đâu ai ham giữ rác trong nhà mình đâu, phải không? Chả có ai muốn giữ đồ dơ, đồ rác rưởi trong nhà mình cả. Thành ra đặc biệt là cái cơ thể mình nó thông minh, nó tinh vi lắm. Do vậy mà khi mà mình ngưng không đưa vào, hay là khi mình vừa có một cái khởi niệm là thanh lọc, tức là dọn dẹp sạch sẽ, nó mừng liền, nó rất là mừng, phải không? giống như mình cũng vậy, mình thấy chẳng hạn như mỗi tuần lễ mình đổ rác, nhưng mà mình chỉ đổ được những cái rác bình thường thôi. Mình muốn dẹp cái bàn, cái tủ, cái sofa, cái máy giặt, máy sấy, cái quạt, phải không? Cái computer bây giờ không có xài mấy cái cục to đùng nữa, xài mấy cái nhỏ nhỏ, bây giờ mình không biết đem đâu dùng cả. Bây giờ người ta để cho mình một cái dumpster ở đầu góc, người ta nói để nó 3 ngày thôi, tuần lễ là tối đa. Mình tranh thủ lên tức khắc, phải không? Ngay cả bây giờ cái bàn của mình mới lung lay thôi, chưa có hư, chưa có gãy giò, nhưng mình cũng tranh thủ mình dùng tốt để mua cái mới, hoặc là để cho nó trống nhà, phải không? Cái tivi mình còn xài được, cái máy vi tính mình còn xài được, nhưng mà vì nó thô quá, nó nặng quá, lâu lâu năm thì mười hòa mới đụng, có khi chả thèm đụng nữa mà không có biết cái đó dục đâu, thôi giật tranh thủ cơ hội dục luôn, phải không? Thì nó ở đây cũng vậy, khi mà nó được cái lệnh như vậy, nó ngay lập tức, tại vì lâu nay mình đã nhét nó vô rồi, nó đã bị bế tắc, thành ra nó mới đau, mới nhức, mới sưng, mới phù, phải không? Thành ra khi mà nó được cái lệnh là nó thanh lọc, nó nghỉ ngơi ngay lập tức, tất cả rác rưới ở trong này nó tống ra. Bình thường mình đem vào ít mình đâu thấy ngán, phải không? Nhưng mà khi mình dọn dẹp, khi mình dọn nhà mình thấy nhiều, mình mới thấy mệt, thấy ngán. Thì cũng vậy, hàng ngày mình đem vào, mỗi ngày cái lượng độc tố nó ít, và nó đã được cái gan này nó chuyển hóa bớt một phần, nó đã được đào thải ra nước tiểu, ra phân, ra mồ hôi mỗi ngày một ít. Thành ra cơ thể mình nó vẫn còn chịu đựng được, và nó nhét chỗ này nhét chỗ kia. Nhưng mà khi cùng một lúc nó báo động và nó thảy ra hết, anh chàng nào cũng không muốn giữ rác trong nhà mình, phải không? Thành ngay lập tức đầu não tủy xương gan lách thận tống ra hết. Và vì nó tống ra cùng một lúc như vậy, thành ra cái nồng độ độc tố trong máu của mình nó lên quá cao, thành ra mình cảm thấy say sẩm, choáng váng, chóng mặt. Và tại sao nó phải làm nhanh như vậy? Bởi vì nó biết rất rõ là cái tâm của mình vô thường hơn ai hết. Nó là ông chủ mà, nó biết cái tâm của mình thay đổi liên tục, rất là vô thường. Khi mà mình vừa khởi cái niệm thanh lọc, biết trong ngày mai đói bụng quá, ăn trở lại, hay là mình không đủ cái niềm tin, mình sợ, tức là nó biết cái tâm của mình rất là vô thường, yếu đuối, thành ra cơ hội ngàn năm có một, hay là 60 năm có một lần, phải không? Từ lúc mà mình dọn nhà đến giờ, từ lúc có cái nhà nó bây giờ đã dọn nhà đâu. Thành ra nó tranh thủ nó làm, chứ không nó sợ mình đổi ý, nó rất là nhạy, thành ra nó phải tống ra liền ngay lập tức. Thì đó là cái nguyên nhân chính yếu làm cho mình bị sốc nha. Nó làm cho mình bị sốc vì cái nồng độ độc tố nó thảy vào trong máu quá nhiều và quá nhanh đó. Rồi tạm ngừng ở đây, thứ nhật, chủ nhật chúng ta làm tiếp, hết giờ rồi. Thanh lọc hả? Có hết trong đó, là quý vị đi vào, quý vị đi vào ba cái, quý vị đi vào các cái website. Thứ nhất là sống chánh niệm nha. Thứ nhất là sống chánh niệm, thì quý vị vào trong cái sống chánh niệm thì quý vị sẽ có nha. Vào trong cái sống chánh niệm thì quý vị sẽ thấy là cái vào trong cái sống chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy cái tài liệu sức khỏe 2013 nha. Và trong cái tài liệu sức khỏe 2013 này thì quý vị sẽ mở ra và quý vị sẽ thấy nó sẽ có trong đó nha. Rồi nó có nhiều cái trang nữa, nhưng mà cái trang này là trang căn bản đó. Rồi nó sẽ có cái công thức hết tất cả trong đó. Khi mình vào cái tài liệu sức khỏe 2013 này thì mình sẽ mở nó ra và mình sẽ thấy nó có cái y học căn bản ha. Chúng ta vào trong cái phần y học căn bản. Đây, cái phần y học căn bản này ha. Và khi chúng ta download cái bản y học căn bản này ra thì chúng ta sẽ thấy nó có cái phần thanh lọc cơ thể trong đó. Rồi, rồi. Thứ chủ nhật chúng ta làm tiếp và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái phương pháp thực tập. Bây giờ mời đại chúng chúng ta trong này luôn ha. Trong này cũng có, hay là vào trong cái cỏ kiến tường ha. Cái hai là cỏ kiến tường. Cỏ kiến tường Thì quý vị vào trong cái cỏ kiếp tường này thì vào cái phần dưới hết thì sẽ thấy cái phần thể dục, phương pháp thể dục khí công. Đây, vào trong cái cỏ kiếp tường thì ở bên kia cũng có nhưng mà nó không rõ bằng, nó không đẹp bằng cái bên này. Cái này thì vào cái phần phương pháp thể dục ha, cỏ kiếp tường.